ý nghĩa chân thật của bổn nguyện niệm Phật do lão hòa thượng Tịnh Không thuyết giảng. Bản số 2. Dốc toàn tâm toàn lực để tu học, đây là pháp luân viên mãn trong Phật pháp. Chê, chuyên tu tịnh độ, giải và hành cùng coi trọng. Chúng tôi lợi dụng thời gian ngắn ngủi vài ngày này đến để xem xét toàn cảnh ở đây. Giờ đây đạo tràng đã được xây dựng khá quy mô, hết sức quý báu, nhân duyên vô cùng thù thắng. Chúng tôi tin tưởng Tịnh Tông ở hai nơi Úc Châu và Tân Tây Lan sẽ có tương lai sáng lạng. Công đức vô lượng ấy đều là của mỗi vị đồng tu hợp sức làm thành, và cũng là do A Di Đà Phật, chư Phật Như Lai gia trì cho mỗi người. Hy vọng mọi người có lòng tin thâm nhập một môn, chắc thật niệm Phật, giải và hành cùng coi trọng. Hành môn thì chúng ta phải chắc thật niệm Phật, giải môn thì phải nghe kinh, chẳng thể không nghe kinh. Không nghe kinh là người như thế nào? Hoàn toàn chẳng còn nghi hoặc, kiên thành khẳng định, người như vậy có thể khỏi nghe kinh. Nếu còn hoài nghi, đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn chưa rõ ràng lắm, thì bạn cần phải nghe kinh. Nghe kinh là để tăng trưởng lòng tin của bạn, tăng trưởng nguyện lực, đạo lý là như vậy. Hiểu rõ kinh rồi, thì bạn sẽ biết mình phải tu học như thế nào, đặc biệt là trước khi vãng sanh. Thân thể chúng ta còn ở tại thế, vẫn chưa thể xa lìa quần chúng xã hội. Chúng ta làm thế nào để ứng phó với xã hội? Làm thế nào sinh sống hàng ngày? Những câu trả lời đều nằm trọn trong kinh giáo. Cho nên người chắc thật niệm Phật khỏi nghe kinh, đây là người như thế nào? Đây là người chẳng còn làm việc gì hết, chẳng giao thiệp với bất cứ ai, chuyên ở tại niệm Phật đường niệm Phật. Thiệt là muôn duyên buông xuống hết, hạng người này có thể không nghe kinh. Nếu bạn còn tiếp xúc với xã hội, bạn bắt buộc phải hiểu kinh giáo. Có hiểu được thì bạn mới biết làm thế nào để ứng phó với mọi người trong xã hội, làm thế nào dẫn dắt đại chúng đến học Phật, tự hành hóa tha, thì công đức mới được viên mãn. Vì vậy nghe kinh và niệm Phật đều quan trọng như nhau. Đạo tràng chúng ta đề xứng giải và hành cùng tôi trọng, nên tương lai ở phía ngoài sẽ xây thêm một giảng đường dành riêng để giảng kinh, thuộc về giải môn, để khuyến tín, khuyến nguyện. Chỗ này làm Phật đường là đủ rồi. Vì thật ra người chân chánh niệm Phật chẳng nhiều lắm. Tôi hy vọng trong tương lai mỗi tháng đều tổ chức Phật thất mỗi lần. Số người tham gia tốt nhất là 48 người. 48 nguyện của Phật A-di-đà vừa đúng với số 48 người. Nếu còn nhiều hơn người số này, thì sắp cho họ đến tháng sau. Nếu nhiều hơn thì sắp tới tháng sau nữa. Làm vậy để mọi người đều cảm thấy trân quý cơ hội tham dự Phật thất này, vô cùng khó được, khó có thể ghi danh được một chỗ. Như vậy thì rất có ý nghĩa, rất quý. Nếu đông người quá thì tâm sẽ dễ chao động, tán gẫu, nói chuyện nhiều quá sẽ không thâu nhập được lợi ích gì hết. Và lại chúng tôi sắp xếp chuẩn bị cũng khó khăn. Nếu số người mỗi tháng đều nhất định là 48 người, thì chúng tôi chỉ sắp xếp nơi ăn chốn ở đủ cho 48 người mà thôi. Việc tiếp đãi cũng rất thuận tiện. Thế nên tôi hy vọng mỗi tháng đều đã Phật thất, bất kể là người ở đây hay người từ nơi khác đến, 48 người đều phải ghi danh trước. Nếu người nào mỗi khóa đều tham dự thì sẽ đặc biệt hoan nghênh. Khóa nào cũng tham dự thì nhất định sẽ có thành tựu. Buổi nói chuyện tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu 1997, ngày thứ nhất. 4. hành như thế nào? Chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, Phật thất kỳ này còn chưa chính thức khai mạc, nhưng quý vị đến sớm đều vào niệm Phật đường niệm Phật, như vậy rất đúng như pháp. Mỗi người niệm vài ngày, tâm được định thì mới gặt hái được lợi ích chân thật trong Phật thất. Việc này rất đáng đề xứng, hiệu quả vô cùng thù thắng. Có rất nhiều người trong quý vị đồng tu từ xa đến, cũng có người phụ trách lãnh đạo tịnh tông. Phát tâm tu học như vậy thiệt là quá thù thắng, không những đáng được chúng ta tán thán, thật sự là được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Hiện nay khắp nơi thành lập tịnh tông học hội ngày càng nhiều, đây là một hiện tượng rất tốt. Chúng ta đã có tổ chức thì phải làm thế nào để phát huy công năng của tổ chức có hiệu quả, giúp đỡ đại chúng huân tu. Đây là sứ mạng cấp bách của chúng ta. Lúc tịnh tông học hội vừa được thành lập, tôi đã viết một bài nguyên khởi, dùng danh nghĩa của hàng quán trưởng để phát biểu. Trong bài nguyên khởi này, chúng tôi đề ra ngũ kinh nhất luận là kinh điển tịnh tông y theo để tu học. Đây là kinh điển cơ bản của tịnh tông, không những phải đọc tụng. Trong nhiều kinh điển, Đức Thế Tôn đã nhiều lần khuyên chúng ta thọ trì đọc tụng diễn thuyết cho người khác. Chúng tôi đã lặp lại câu này mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Cho dù chúng ta không nhớ những câu nói khác của Thế Tôn, nhưng câu này chắc đã rất quen thuộc rồi. Từ đây có thể biết tầm quan trọng của nó, nếu có thể thực hiện được lời dạy trong đó. Nói thật ra chúng ta cũng thừa sức thành Phật. A. Thâm giải kinh giáo, tinh sâu, nguyện thiết, phụng hành. Nhưng muốn làm được câu này nhất định phải chân chánh thông suốt kinh giáo. Số lượng hết thảy những kinh điển Thế Tôn giảng trong suốt 49 năm quá nhiều. Chúng ta là người bình thường không thể nào học hết được. Các đại đức thời xưa biết rõ điều này, nên mới phân tông, lập giáo tùy theo căn tánh của chúng sanh. Đời tùy, đường, các tông phái ở Trung Quốc đã hình thành. Quý vị cũng biết Phật giáo Trung Quốc có 10 tông phái, 8 tông thuộc Đại Thừa, 2 tông thuộc Tiểu Thừa. Trong mỗi tông phái lại chia thành nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh lại chia thành phái nhỏ. Thế nên môn phái khác nhau rất nhiều. Chư vị tổ sư đại đức vô cùng từ bi và dùng trí huệ cao độ để chọn lựa một bộ kinh giáo mà chúng ta có thể thọ trì. Các ngài giảng giải kỹ càng, làm cho chúng ta thâm nhập kinh tạng. Trong hết thảy pháp môn thì kinh điển của tịnh tông ít nhất chỉ có 5 kinh một luận. Phân lượng của 5 bộ kinh này cũng rất ngắn. Kinh Vô Lượng Thọ là dài nhất. Kết hợp 5 kinh một luận lại thành một quyển sách chữ nhỏ thì cũng rất mỏng. Quý vị thấy cuốn Tịnh Độ Ngũ Kinh mà chúng ta đã in, cuốn in bìa cứng dày, có chữ lớn nên lúc đọc không mỏi mắt. Nếu dùng chữ nhỏ để in thì rất mỏng. Phân lượng tuy không nhiều, nhưng đạo lý, lý luận, phương pháp và cảnh giới trong đó đều hết sức viên mãn. So với những kinh lớn, bất luận so với kinh Pháp Hoa Lăng Nghiêm Bát Nhã, tuyệt đối đều chẳng thua kém. Nếu chư vị có thể nhận thức rõ điều này, thể hội được, thì mới biết tịnh tông thiệt là chẳng thể nghĩ bàn thực hiện được. Lời vắn tắt mà đủ trọn ý nghĩa, rất ít văn tự nhưng hoàn toàn bao gồm hết thảy lý luận cảnh giới trong đó. Cho nên tuy kinh điển ít, nhưng muốn giảng kỹ thiệt là chẳng dễ. Hồi trước tôi theo học lão cư sĩ Lý Bính Nam, thầy Lý đã từng nói với tôi nhiều lần, cả đời thầy sợ giảng kinh A-di-đà nhất. Đừng thấy kinh A-di-đà rất ngắn, thiệt ra kinh A-di-đà khó giảng nhất. Sau này chúng tôi học kinh rồi mới hiểu rõ điểm này. Văn tự trong kinh A-di-đà rất cạn, nếu không nghiên cứu sâu vào thoạt nhìn thì sẽ nghĩ kinh này giống như tiểu thuyết ngắn giới thiệu y báo và chánh báo trang nghiêm ở thế giới cực lạc, kể chuyện chẳng khó hiểu. Nếu chư vị coi sớ sao của Liên Trì đại sư thì ngược lại sẽ chẳng hiểu, yếu giải của Ngũ Ích đại sư còn tinh tường hơn. Thế mới biết nội dung bộ kinh này hết sức phong phú, vô cùng thù thắng. Trong quá khứ tôi cũng đã giảng năm kinh một lần nhiều lần, cũng có lưu lại băng thâu âm. Giảng ký kinh Bơ Lượng Thọ đã chỉnh lý xong, hiện nay được in thành 4 quyển sách bìa cứng, đại khái có chừng 1.300.000 chữ. Như vậy đã nói hết ý tứ chưa? Nói cho quý vị biết không thể nào. Thiệt giống như nước trong biển cả, chúng ta chỉ nếm một chút mà thôi. Ý tứ quá phong phú giảng không hết. Bất kỳ chữ nào, câu nào cũng hàm chứa vô lượng nghĩa. Thế nên chẳng thể không thâm nhập kinh điển. Tự mình thâm nhập rồi thì lòng tin của mình mới vững chắc, nguyện của mình mới khẩn thiết. Công phu niệm Phật đương nhiên sẽ đắc lực, sự vãng sanh mới nắm chắc trong tay. Nếu thói hư tật xấu tạp khí của mình vẫn hiện lên y như cũ, không thể khắc phục, vậy thì chúng ta phải hỏi tại sao thói hư tật xấu phát sanh. Nói chung là vì công phu của bạn chưa đủ. Tại sao công phu chưa đủ? Bạn hoàn toàn chưa hiểu rõ lý luận phương pháp. Nói một cách khác, bạn chẳng có lòng tin. Tuy bạn tin tịnh độ, lòng tin này vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Bạn chẳng có tâm nguyện khẩn thiết. Nếu bạn có lòng tin thật sự, tâm nguyện thiết tha, thì các thói hư tật xấu tạp khí gì cũng chẳng còn nữa, đều xả bỏ hết. Nếu còn những thói hư tật xấu tạp khí thì tức là chẳng đủ tín nguyện, chẳng thông hiểu kinh giáo. Từ điểm này có thể biết ngày nay Hoằng Dương Tịnh Tông trên thế giới không thể làm giống như Ấn Quang đại sư. Lúc Ấn Quang đại sư còn tại thế vào những năm đầu dân quốc, trong niệm Phật đường chỉ chuyên niệm Phật mà chẳng giảng kinh, tức là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, cũng giống như đã Phật thức hàng ngày. Một năm 365 ngày chẳng sót một ngày. Bạn hãy xem thời khóa tụng niệm của chùa Linh Nghiêm thì sẽ biết, mỗi ngày niệm Phật 6 cây hương, lấy thời gian đốt một cây nhang làm đơn vị, mỗi năm có 2 lần Phật thức tinh tấn. Phật thức tinh tấn kéo dài 49 ngày, mỗi ngày tăng lên tới 9 cây hương. Vào thời của Ngài có thể làm như vậy, ngày nay chúng ta không thể. Nguyên nhân ở tại chỗ nào? Hồi trước tâm người ta thật thà đôn hậu, cho dù chẳng hiểu rõ, chẳng thông suốt kinh giáo, họ chẳng có tí gì hoài nghi đối với những lời giảng dạy của lão sư phụ, lão hòa thượng. Lão hòa thượng dạy họ làm thế nào thì họ làm như vậy, như thế mới được. Thời đại bây giờ không thể được. Nếu tuổi tác của quý vị lớn như tôi, 60-70 tuổi, thì có thể nhờ vào những năm dân quốc 40, 1951, người ở Đài Loan hết sức dễ thương, trung hậu, thật thà, chất phác. Xã hội Đài Loan an định, trị an tốt nhất Đông Nam Á. Người thời đó tử tế. Lúc chúng tôi mới đến Đài Loan, khi đi tìm nhà bạn nhưng không biết đường, tùy tiện hỏi người nào thì họ liền ngưng làm việc và dẫn mình đi kiếm cả một đoạn đường đưa đến tận nhà. Xã hội hiện nay không được như vậy nữa. Nếu bạn hỏi đường, họ sẽ trả lời cọc lóc không biết, chẳng thèm đếm xỉa đến bạn. Đây là chỉ mới 40 năm mà thôi. Càng về trước lòng người càng đôn hậu. Lúc mua đồ không có tiền sẵn trong túi thì có thể thiếu chịu, chẳng cần ghi sổ, ghi tên gì hết. Giữa người với nhau có sự thành tín như vậy, bây giờ đâu còn nữa. Hiện nay chuyện gì cũng phải ký hợp đồng, còn phải viết ra từng điều rõ ràng, sợ lọt vào những lỗ hổng luật pháp. Bạn xem đời sống gian nan khổ sở quá chừng phải không? Đâu có thông dong tự tại như hồi đó. Cho nên thời xưa niệm Phật đường đơn giản đơn thuần thì có thể thành tựu. có thể giúp người ta vãng sanh. Nhân tâm trong xã hội ngày nay rất sôi động, lo sợ chẳng yên, chẳng có cảm giác an toàn, tâm nhảy loạn xạ. Vậy thì làm sao tín nguyện có thể vững chắc được? Thế nên phương pháp duy nhất là phải giảng rõ, giảng kỹ kinh giáo. Điểm này rất quan trọng. Ngày nay chúng tôi đề xứng giải hành cùng coi trọng, hy vọng mỗi tịnh tông học hội đều lấy cuốn khóa tụng thường ngày mà chúng tôi đã soạn. Cuốn khóa tụng ấy là do tôi soạn, nghi thức đã được giảm bớt. Lúc trước phần đông những khóa tụng hàng ngày gồm có buổi sáng tụng chú Lăng Nghiêm thập chú, buổi tối tụng bài văn đại sám hối, kinh A Di Đà. Hiện nay chúng tôi sửa đổi phần tụng kinh, khóa buổi sáng chọn 48 nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ, khóa tối chọn tổng 32-37 trong kinh Vô Lượng Thọ. Tại sao chúng ta phải thay đổi kinh tụng niệm hàng ngày? Vì căn tánh của chúng sanh hiện nay khác với lúc trước. Lúc trước người ta y theo khóa tụng thời xưa có thể đạt được lợi ích. Ngày nay chúng ta noi theo khóa tụng như vậy chẳng thể đạt được lợi ích. Mục đích chúng ta tu tịnh độ là tương lai cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Làm sao mới được vãng sanh? Nhất định phải có tâm giống như tâm của Đức Phật A Di Đà, có nguyện giống như nguyện của Đức Phật A Di Đà, kiến giải giống với Đức Phật A Di Đà, hạnh giống với Đức Phật A Di Đà. Nếu chúng ta có thể làm được tâm nguyện giải hạnh đều giống với Đức Phật A Di Đà thì chúng ta nhất quyết sẽ được vãng sanh tự tự nhiên nhiên, cảm ứng đạo giao. Vì vậy nên giảng giải kinh điển rất quan trọng, nghiên cứu càng quan trọng hơn. Những đồng tu di dân đến Úc Châu, quý vị ở trong thời đại này có phước báo to lớn. Chúng ta thấy những người đi di dân ở khắp nơi trên thế giới đều rất gian khổ, làm việc không bao giờ ngừng nghỉ, áp lực đời sống nặng nề, đâu được như những người di dân đến Úc. Người nào cũng nhàn hạ, mỗi ngày đều đi đánh banh. Đánh banh vẫn tạo nghiệp luân hồi, đánh banh không thể đánh thoát ra nỗi sáu nẻo luân hồi, đánh chẳng ra nỗi tam giới. Thay vì đi đánh banh, quý vị có thể dùng thời gian để đi nghiên cứu tịnh độ ngũ kinh nhất luận, thâm nhập nghiên cứu. Được vậy thì có thể xây dựng được tính và nguyện của mình. Ngẫu Ích đại sư dạy rất hay, thiệt khó tin, có nguyện thì có thể vãng sanh. Phẩm vị vãng sanh cao hay thấp là do công phu niệm Phật sâu hay cạn. Tín nguyện vô cùng quan trọng. Đừng tưởng mình đã tin tưởng, mình đã phát nguyện rồi. Mỗi ngày mình đều khuyên người niệm Phật, không hẳn vậy đâu. Bạn hãy coi thử mình còn tham sân si mạng đố kỵ chướng ngại không? Nếu vẫn còn và lại thường thường nổi lên, tức là bạn chẳng có tính, chẳng có nguyện. Người có tính có nguyện nhất định chẳng có phiền não chướng ngại. Tâm của người có tính có nguyện giống hệt tâm Phật, giống hệt tâm Bồ Tát, thì làm sao có nhiều phiền não, có nhiều chướng ngại như vậy được? Nghiệp chướng là gì? Nghiệp chướng tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bất luận đối với người, với sự, với vật, bạn còn những tâm niệm này nổi lên, tức là nghiệp chướng. Không những nghiệp chướng này tạo chướng ngại cho việc vãng sanh của bạn, khi bạn nghiên cứu kinh giáo thì cũng gây chướng ngại cho việc tăng trưởng trí huệ. Đồng tu niệm Phật thường hay nói câu này: chúng ta phải tiêu nghiệp chướng. Nhưng làm thế nào để tiêu trừ nghiệp chướng? Có phải lại luôn hoàng sám thì sẽ tiêu nghiệp chướng hay chăng? Bạn lại luôn cả 7 ngày thử coi bạn còn tham sân si hay không? Nếu gặp việc không vừa ý liền nổi giận, đó là nghiệp chướng hiện ra. Nghiệp chướng chưa tiêu gì hết. Giả sử lại xong 7 ngày luôn hoàng sám mà khi gặp chuyện chẳng vừa ý, bạn vĩnh viễn chẳng nổi giận, thì bạn đã tiêu trừ hết nghiệp chướng. Từ điểm này có thể biết trên môi nói tiêu nghiệp chướng là một việc khác. Thật sự thì nghiệp chướng chẳng có tiêu gì cả. Không những chẳng tiêu mà mỗi ngày còn tăng thêm. Như vậy làm sao được? Đây là việc chúng ta phải đặc biệt cảnh giác. Phải nghĩ đến sanh tử luân hồi rất đáng sợ. Trong lục đạo luân hồi có được thân người thiệt chẳng phải là một chuyện dễ dàng. Chúng ta hôm nay được thân người là do thiện căn tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Ngày nay mình đã gặp nhân duyên này, nhưng được thân người xong lại mất thân người. Mất thân người rồi mà muốn kiếm trở lại chẳng phải là dễ, hết sức khó khăn. Trong kinh điển Đức Phật dùng rất nhiều tỉ dụ. Phật chẳng nói dối, chẳng nói lời không thật, chẳng gạt người, câu nào cũng đều chân thật. Vì vậy chúng ta phải có tâm cảnh giác cao độ, phải hiểu rõ sự thật này, hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nghiên cứu kinh giáo tức là nhớ Phật. Khoa phán văn tự và nghĩa lý được thực hiện trong sinh hoạt. Tu hành. Tu là gì? Tu tức là sửa đổi những thói hư tật xấu mà thôi. Tiêu chuẩn của tu hành là noi theo lời giáo huấn của Phật. Trong kinh Phật dạy làm gì thì mình phải làm theo. Dạy đừng làm gì thì mình nhất định chẳng làm. Tu hành đã bắt đầu tu tập từ chỗ này. Vì vậy nghiên cứu kinh giáo rất quan trọng. Hy vọng mỗi ngày chúng ta ít nhất phải nghiên giáo 4 giờ đồng hồ, niệm Phật 4 giờ, mỗi ngày 8 giờ đồng hồ. Không thể làm ít hơn. Nếu ít hơn thì đời nay chúng ta cầu vãng sanh sẽ không chắc chắn. Mỗi ngày công phu 8 giờ đồng hồ nhất định không thể thiếu. Đây là đạo phong và học phong, phong cách tu tập và phong cách học tập của đạo tràng chúng ta. Giải và hành cùng cơ trọng. Quý vị nên biết nghiên giáo và niệm Phật là cùng một việc, chẳng phải là hai việc. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy, nhớ Phật niệm Phật, hiện giờ tương lai nhất định thấy Phật. Ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tức định kiến Phật. Nghiên giáo tức là nhớ Phật. Năm kinh một luận của Tịnh Tông toàn là nói về y báo chánh báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phương pháp niệm Phật rất nhiều, cho nên nghiên giáo chẳng ở ngoài niệm Phật. Hy vọng các đồng tu có thời giờ đều đến tham gia nghiên giáo, do pháp sư hoặc cư sĩ đại đức phát tâm giảng kinh. Giảng một đoạn xong, mọi người nghiên cứu thảo luận. Nghiên cứu và thảo luận cần có một chương trình thứ tự hẳn hoi để tránh rối loạn, mới có thể gặt hái được kết quả. Còn về phương pháp, lúc trước tôi đã viết một bài cương lãnh trọng yếu của việc nghiên cứu nội điển, trong đó đề ra vài nguyên tắc. Quý vị làm theo những nguyên tắc này thì rất tốt. Trong đó có những điểm chánh. Thứ nhất, văn tự phải trong sáng, gãy gọn, rõ ràng. Phân đoạn của kinh văn phải theo thứ lớp rõ rệt. Việc này trong Phật Pháp gọi là khoa phán. Phương pháp phân chia thành từng đoạn thứ lớp, thì người nhân thấy điều nhân, người trí thấy điều trí. Từ nội tâm ảnh hưởng đến kiến giải, quan điểm, cách cư xử, chẳng có nhất định, đều không giống nhau, chẳng có tiêu chuẩn. Cho nên mỗi vị đồng tu tham gia đều có thể trình bày cách nhìn của mình. Người này cảm thấy nên từ chỗ này phân đoạn, người kia cảm thấy nên từ chỗ nọ phân đoạn. Sau đó mọi người xuống lại nghiên cứu cách nào hay nhất thì chúng ta dùng cách đó. Phương pháp nghiên cứu chương pháp và kết cấu của kinh văn đối với sự học quốc văn cũng có thể giúp cho mình tiến bộ thêm. Đây là một môn học rất lý thú. Sau đó đi sâu vào văn tự, nhất định phải tìm ra những chữ đọc cãi ra âm chữ khác, chữ lạ chẳng hiểu thì nhất định phải tra từ điển. Chữ Trung Quốc có nhiều chữ phá âm, một chữ có rất nhiều cách đọc khác nhau thì ý nghĩa cũng khác nhau. Có khi cách đọc giống nhau nhưng cùng chung một chữ, có nhiều cách giải thích. Cách nào phù hợp đoạn kinh văn này đều phải nghiên cứu. Đây là sự nghiên cứu sâu vào văn tự. Khi bạn nghiên cứu những thứ này thì bạn sẽ chẳng khởi vọng tưởng, sẽ không có nghĩ ngợi lung tung. Vậy thì giới định huệ đều nằm trọn trong đó. Vấn đề văn tự chữ nghĩa đã giải quyết xong, chúng ta mới bàn thảo nghĩa lý trong đó. Phật nói câu này dụng ý ở đâu? Hiểu ý tứ xong, đi thêm một tầng nữa, trong đời sống nên làm như thế nào? Làm thế nào để ứng dụng vào công việc hàng ngày, xử sự đãi người tiếp vật? Đây mới thiệt là làm theo lời giáo huấn của Phật, mới đạt được lợi ích chân thật của lời dạy. Vì vậy mỗi người đều có thể tham dự những công tác này, không chỉ dành riêng cho một cá nhân nào, và chẳng phải nghe theo một người mà thôi. Như vậy đạt được hiệu quả rất ít. Mọi người nhất định phải tham dự. Ở đây tuy sách vở không đầy đủ, nhưng đối với người sơ học như chúng ta thì cũng khá đủ rồi. Nếu cần chúng ta sẽ mua thêm sách vở ở Đài Loan, có một thư viện nho nhỏ cung cấp cho mọi người nghiên cứu tham khảo. Quý vị có thể tra cứu tài liệu ghi chép mỗi ngày đến giờ nghiên giáo. Bạn có thể phát biểu ý kiến, tâm đắc, cảm ứng của mình. Nếu bạn nghĩ sai, đồng tu sẽ giúp bạn sửa lại. Nếu bạn có ý kiến hay, thì cũng có thể chia sẻ với mọi người. Đây là tự lợi lợi tha, như vậy gọi là thảo luận nghiên cứu giáo học. Ở Tân Gia Ba tôi dùng phương pháp này để dạy học. Tôi dạy học chẳng giảng bài cho học sinh. Lúc lên lớp là học sinh lên giảng đài giảng cho tôi nghe. Nếu người này giảng chưa đúng thì đối với một học sinh khác lên giảng. Mỗi học sinh phải luôn luôn chuẩn bị đầy đủ. Kêu ai lên giảng phải rút thăm. Vì vậy người nào cũng phải chuẩn bị. Họ học với tôi học rất căng thẳng. Cư sĩ Lý Mật Nguyên nói với tôi, họ thức đến 2-3 giờ khuya chưa ngủ. Tôi biết chuyện này. Ngày xưa chúng tôi đi học cũng vậy. Có ai chẳng trải qua những khổ nhọc này? Nếu chẳng chịu đựng được một chút khổ nhọc thì bạn làm sao học cho được? Thông thường tôi sẽ chọn từ 3-4 người. Nếu điều giảng không được hoàn hảo thì chẳng còn cách nào khác, tôi phải đứng lên giảng. Nếu họ giảng cũng khác thì tôi chẳng cần giảng, chỉ sửa sai chút đỉnh là được. Dùng cách này học sinh thiệt là rất nhọc nhằn, nhưng họ thâu nhập được lợi ích thật sự. Nếu trong 3 tháng chỉ nghe tôi giảng thì sau khi bước ra khỏi giảng đường liền quên hết. Lời nói thoáng qua tai thì chẳng dùng được, cho nên họ nói với tôi những gì họ học được trong 3 tháng còn phong phú hơn những gì họ học trong 4 năm ở Phật học viện trước đây. Thiệt là đạt được lợi ích to lớn, tuy nhọc nhằn nhưng chẳng uổng công. Trong 4 năm trước có ngày nào phải thức đến 2-3 giờ sáng đâu? Chẳng có. Mỗi đêm ngủ say mơ mộng lung tung. Trong 3 tháng này khẩn trương chịu khó, bởi vậy mới có thu hoạch. Lúc trước ở Đại Trung, thầy Lý cũng dùng phương pháp này dạy chúng tôi. Thầy ngồi ở hàng ghế cuối cùng, vì lúc đó chưa có máy âm ly. Khi bạn lên giảng đài nói chuyện, phải nói đến mức thầy nghe rõ thì mới được. Vì vậy nên thầy ngồi ở chỗ xa nhất. Nếu thầy nghe chẳng rõ thì không được. Âm thanh của bạn quá nhỏ, chẳng đủ tiêu chuẩn. Âm thanh, thái độ, cử chỉ của bạn đều phải đủ tiêu chuẩn, đều phải tiếp nhận phê bình. Thế nên tu học phải hết lòng, có gắng sức hết lòng thì bạn mới có lợi ích. Lợi ích ở chỗ nào? Bạn đạt được lợi ích thì bạn hiểu được, Ngày hôm sau lặp lại thêm lần nữa. Ngày nào cũng vậy, mỗi ngày đều phải trao dồi luyện tập. Bạn sẽ có hứng thú sâu đậm đối với sự tu học Phật Pháp. Thời gian của bạn sẽ không lãng phí. Đời sống của bạn rất dồi dào phong phú. Bạn sẽ rất vui vẻ. Đây đúng là niềm vui pháp hỷ sung mãn. Trải qua sự học tập như vậy, bạn mới có thể luyện tập giảng kinh, lên giảng đài tập dượt lại, tiếp nhận lời phê bình của người khác, người nghe giúp bạn sửa đổi cải tiến. Sau đó bạn phải hết lòng sửa đổi bài giảng nháp của bạn, sửa đổi âm thanh của bạn, thái độ biểu diễn. Sau cùng lên giảng đài chánh thức biểu diễn, mỗi buổi sáng nghiên giáo phải cần 2 đến 3 tiếng đồng hồ, không thể gián đoạn. Mỗi buổi tối giảng kinh, những người phát tâm giảng kinh hay phiên nhau giảng. Tại sao chúng ta phải giảng kinh vào buổi tối? Trong xã hội hiện nay, các đồng tu tại gia rất bận rộn trong công việc làm ăn, ban ngày chẳng có thời giờ đến nghe kinh, chỉ có buổi tối. Vì vậy chúng ta thay đổi niệm Phật vào buổi chiều, giảng kinh buổi tối. Buổi tối giảng kinh là mở rộng cho mọi người, hoan nghênh những người ở ngoài đến nghe pháp. Giảng kinh cũng không được gián đoạn, tứ chúng đệ tử đều phải phát tâm. Buổi sáng công phu niệm Phật, niệm 1 giờ rưỡi, cũng bằng thời gian 1 cây hương trong Phật thất. Buổi sáng nghiên giáo, buổi chiều niệm Phật, buổi tối giảng kinh. 1 năm 365 ngày, mỗi ngày đều như vậy. Đây là học phong, đạo phong của Tịnh Tông chúng ta. Mỗi tháng chúng ta đề xứng đã Phật thất 1 lần. Lúc đã Phật thất thì có ngưng việc nghiên giáo không? Không ngưng. Người đã Phật thất ở niệm Phật đường niệm Phật, chúng ta có phòng học dành riêng cho việc nghiên giáo. Chỉ có những người đồng tu, chủ trì và hộ thất trong 7 ngày này không tham gia nghiên giáo, phải hộ trì đạo tràng Phật thất. Trong khóa Phật thất thì buổi tối vẫn giảng kinh như thường. Như vậy có lợi vì những người từ chỗ khác đến. Lúc bình thường cơ hội nghe pháp rất ít, đến đây vừa đúng lúc được dịp học hỏi, chúng ta giảng một ít Phật pháp cho họ nghe. Cho nên từ ngày đầu đến ngày thứ 5 trong Phật thất đều giảng kinh. Đêm thứ 6 làm lễ hồi hướng, đêm thứ 7 làm lễ tam thời hệ niệm. 2 đêm này không giảng kinh, ngoài ra ngày nào cũng giảng kinh. Hy vọng Tịnh Tông học hội ở khắp nơi đều có thể hết lòng làm theo phương pháp này. B. Tu hành thanh tịnh bình đẳng giác. Tu hành cần phải chân thành, thật thà. Quan trọng nhất là 3 điều trong đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ: thanh tịnh, bình đẳng, giác. 5 trí này là tam bảo. Khi bắt đầu học Phật, quý vị phải quy y tam bảo. Tam bảo là giác chánh tịnh, thanh tịnh là tăng bảo, bình đẳng là pháp bảo, giác là Phật bảo. Trong đề kinh có đầy đủ tam bảo. Không những đầy đủ tam bảo mà tam học cũng đầy đủ. Tam học là giới định huệ, thanh tịnh là giới, bình đẳng là định, giác là huệ. Đồng tu Tịnh Tông chúng ta tu những gì? Tu giác chánh tịnh. A Di Đà Phật tức là giác chánh tịnh. Quý vị đã đọc kinh Vô Lượng Thọ. Thế Thế Tôn nói với A Nan: quý vị có muốn nhìn thấy thanh tịnh bình đẳng giác không? Thanh tịnh bình đẳng giác tức là A Di Đà Phật. Nếu chúng ta tu thanh tịnh bình đẳng giác thành công, chúng ta cũng sẽ là A Di Đà Phật tự tự nhiên nhiên, sẽ là 10.000 ức hóa thân của A Di Đà Phật. Bạn sẽ là hóa thân của A Di Đà Phật thì bạn làm sao chẳng đến cực lạc thế giới được? Đương nhiên sẽ đến mà. Thế nên phải hiểu kinh Vô Lượng Thọ của Tịnh Tông. 5 kinh 1 luận dạy chúng ta tu những gì? Tức là dạy chúng ta tu thanh tịnh bình đẳng giác. mỗi năm tâm chúng ta có thanh tịnh hơn năm trước không? Thanh tịnh nghĩa là vọng tưởng phân biệt chấp trước, phiền não giảm bớt, thói hư tật xấu ít hơn rồi. Như vậy là có tiến bộ, có công phu đắc lực rồi đó. Nếu mỗi ngày tụng kinh niệm Phật nhưng thói hư tật xấu cũng còn nhiều như cũ, tâm lượng vẫn còn hẹp hòi, vậy thì chẳng có ích gì cả. Chúng ta nghĩ coi, Phật Bồ Tát có tâm như thế nào? Phật Bồ Tát có tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi. Khi khởi tâm động niệm đều nghĩ đến hết thảy chúng sanh, chẳng nghĩ đến mình. Chúng ta phải học cái tâm của Phật, tức là niệm niệm vì chúng sanh, tận tâm tận lực giúp Phật Pháp, giúp chúng sanh đừng nghĩ về mình. Mình chẳng còn nữa thì bạn sẽ thật sự được đại tự tại. Tại sao chúng ta học Phật chẳng được thành tựu? Tuy nghĩ đến chúng sanh, tự mình còn chiếm hơn phân nữa. Vì vậy nên bạn chẳng thể thành tựu, bạn chẳng thể được cảm ứng. Đến lúc nào mới quên mình? Dốc toàn tâm toàn lực vì chúng sanh. Trong kinh quý vị thường thường niệm đến câu: tâm bao trùm hư không, lượng trọn khắp các cõi, nhiều như kết. Tâm bao thái hư lượng châu xa giới. Đó là tâm lượng của chư Phật Bồ Tát. Chúng ta phải học theo. Tâm bao trùm hư không, lượng trọn khắp cả cõi, nhiều như kết là tâm lượng vốn sẵn có của mỗi người chúng ta. Tại sao bây giờ tâm lượng chúng ta nhỏ nhoi như vậy? Hai người ở chung với nhau bất đồng ý kiến, không thể bao dung lẫn nhau, vậy thì bạn còn có thành tựu gì nữa? Thế nên học Phật việc đầu tiên là phải mở rộng tâm lượng, phải có thể bao dung nhẫn nhịn. Khi gặp những việc không như ý thì cũng đừng nên trách móc người khác, chỉ nghĩ tưởng việc của mình. Như vậy mới có thể giải quyết vấn đề, mới có thể thành tựu đức hạnh trí huệ của mình. C. Phản tỉnh sửa lỗi lầm, tiêu nghiệp chướng. Trong lịch sử Trung Quốc mọi người đều biết Vua Thuấn. Vua Thuấn là vị đầu tiên trong nhị thập tứ hiếu. Ngài là vị dẫn đầu của đạo hiếu. Ngài làm như thế nào? Mẹ của Ngài mất sớm, cha cưới kế mẫu. Kế mẫu sanh một đứa con, đương nhiên thương con mình và đối xử với Ngài rất bạc bẽo. Người cha lại nghe lời của kế mẫu. Trong đời sống hàng ngày, hầu như việc gì cũng làm cho cha phiền lòng. Ngài chẳng nghĩ rằng cha mẹ không đúng, hoàn toàn quay ngược lại, nghĩ về mình, tự hỏi mình đã làm gì sai chăng, hoàn toàn phản tỉnh nội tâm. Cứ như vậy trải qua mấy năm, cha mẹ rốt cuộc cũng bị Ngài cảm hóa. Đây là đại hiếu, chân chánh làm được lời dạy của Lực Tổ Huệ Năng. Nếu là người tu đạo chân chánh, chẳng nhìn lỗi người khác. Dưới cái nhìn của Vô Thứng, người khác chẳng có lỗi lầm gì hết, lỗi lầm đều là của cá nhân mình. Tại sao mọi người đều đối xử không tốt với mình? Chẳng trách người khác, chỉ trách mình, tự mình phản tỉnh, thật sự sám hối sửa lỗi lầm. Như thế mới cảm động cha mẹ. Sau này Vua Nghiêu biết được, Vua Nghiêu biết được người này rất phi thường, trong nhà có thể làm cho cả nhà hòa hợp, sau này có thể ảnh hưởng đến làng xóm, làm cho người trong cả xóm, cả địa phương hòa hợp. Nếu người này làm quốc vương thì nhất định có thể cai trị dân chúng cả nước. Thế nên Vua Nghiêu nhường ngôi cho Ngài, còn gả hai người con gái của mình cho Ngài. Đây là thánh nhân thế gian, là tấm gương tốt cho chúng ta. Thế nên người tu đạo chân chánh thì đừng nhìn lỗi lầm của người khác, hết thảy lỗi lầm đều là của mình. Tại sao người ta lại trừng mắt nhìn chúng ta? Tại sao họ mắng chửi mình mà không chửi người khác? Tự chúng ta suy nghĩ xem mình đã có lỗi với họ ở chỗ nào. chúng ta làm sai chỗ nào? Việc gì làm cho người ta sanh phiền não? Thế nên tu hành chẳng có gì khác ngoài việc có thể quay đầu phản tỉnh, sửa lỗi lầm. Đây gọi là sám hối. Sám hối thật sự, được vậy mới có thể tiêu nghiệp chướng. Nếu nói chỗ nào cũng nhìn thấy lỗi lầm của người khác, mình chẳng có lỗi, người này chắc chắn là chúng sanh trong ba đường ác. Sư tử nói, người ngu như vậy, chẳng cần trách họ, chẳng cần nói nữa, người này sẽ đi vào tam đồ lục đạo mà. Chúng ta nhất định phải thâm nhập kinh giáo, vĩnh viễn chẳng bao giờ tạm dừng, được vị mới có thể nâng cao cảnh giới của mình. Các ngôi vị Bồ Tát mới có thể nâng cao, thập trụ thăng lên thập hạnh, rồi thăng lên thập hồi hướng, lên thập địa. Chúng ta niệm Phật cũng chẳng ngoại lệ. Chúng ta có thể từ phàm thánh đồng cư độ thẳng lên phương tiện hữu dư độ, lại thăng lên Phật đáo trang nghiêm độ. Đây mới là người thông minh chân chánh, không ngừng nâng cao cảnh giới của mình. Đời này chúng ta chẳng luống uổng. Tuy mọi người chưa đọc kinh Hoa Nghiêm, nhưng đã nghe đến 53 lần tham học của thiện tài đồng tử. Đó là dạy chúng ta làm thế nào để tu Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Trong Pháp Bồ Tát chỉ có một mình, tự mình tôi là phàm phu, là học sinh. Trừ tôi ra, hết thảy đều là chư Phật Bồ Tát. Thế nên thiện tài thành Phật ngay trong một đời. Ngày nay chúng ta học Phật chỉ có mình đúng, mọi người đều sai hết. Có tâm niệm này, thái độ này, bạn làm sao thành tựu? Mỗi ngày tăng trưởng ngã chấp, ngã mạn, chuyện này không thể được, là tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi. Chẳng phải tiêu nghiệp chướng mà mỗi ngày càng tăng thêm nghiệp chướng. Vì học Phật phải bắt đầu từ khởi tâm động niệm. Phật Bồ Tát là gương mẫu mô phạm cho chúng ta, chúng ta phải học theo các ngài. Khi chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác, khi tâm niệm vừa khởi trong tâm liền nghĩ, tôi làm như vậy có thể là gương mẫu cho mọi người khác chăng? Nếu bạn có thể hạ thủ từ chỗ này, thì sự tu hành của bạn sẽ có tiến độ. Lấy thí dụ, chúng ta đi trên đường muốn khạc nhổ lập tức liền nghĩ, nếu tôi nhổ bừa bãi, thì có thể làm gương mẫu cho xã hội đại chúng hay không? Tâm niệm này vừa khởi lên, thì bạn tự nhiên sẽ chẳng dám khạc nữa. Hiện nay những thứ giấy bao bọc bánh kẹo rất đẹp, ăn rồi chúng ta có thể tùy tiện luyện những miếng giấy này không? Bạn có nghĩ đến lời Đức Phật dạy chúng ta không? Diễn thuyết cho người khác, diễn là biểu diễn, làm gương cho người ta xem. Tôi làm như vậy có giống Phật Bồ Tát không? Giống đệ tử Phật Bồ Tát chăng? Tùy tiện luyện bậy những thứ này thì tôi đã có lỗi với Phật Bồ Tát. Hôm nay các bạn mặc áo thun, trên đó có ghi dòng chữ Đệ tử Di Đà. Những hành vi của bạn có xứng đáng với Phật Di Đà chăng? A Di Đà Phật dạy bạn làm như vậy sao? Nghĩ vậy nên chúng ta tự nhiên sẽ thâu liễm, sẽ không dám phạm lỗi lầm. Nền trị an ở Tân Gia Ba rất tốt, là nhờ pháp trị đấy. Hình phạt rất nặng, chúng ta không muốn bị người gạt. Chúng ta có lương tâm, thường thường nghĩ đến A Di Đà Phật. Mỗi khi chúng ta khởi tâm động niệm, hết thảy hành động đều phải xứng đáng với A Di Đà Phật. Đáng là học trò giỏi của Phật A Di Đà, là gương mẫu cho xã hội đại chúng. Đó gọi là tu hành. Bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đây y giáo phụng hành. Trong kinh dạy chúng ta làm như thế nào? Chúng ta có thể nghĩ đến những thứ này. Có thể trong đời sống hàng ngày từng ly từng tí đều không phạm lời dạy của Phật. Đây tức là tự hành hóa tha, thiệt làm được họ tùy đọc tụng diễn thuyết cho người khác biết. Thuyết là khi người ta hỏi mình nhiệt tâm giải thích cho người ta biết. Chỉ cần bạn làm được tốt, tự nhiên nhiên sẽ cảm động những người xung quanh, cảm động hàng xóm láng giềng của bạn. Nếu bạn làm được lâu dài, công phu sâu dày rồi, bạn sẽ có thể cảm hóa xã hội. Những người được bạn cảm động nhất định sẽ thỉnh giáo bạn. Đây là cơ duyên chín mùi. Bạn phải giải thích tường tận cho họ, khuyến khích họ học Phật, nói với họ sự lợi ích của việc học Phật. Tâm người học Phật thanh tịnh, thanh tịnh tức là tâm chẳng bị ô nhiễm. Tâm địa bình đẳng, chẳng có cao thấp. Có cao thấp thì chẳng bình đẳng, không bình đẳng thì đương nhiên chẳng thanh tịnh. Đại trí đại giác là từ thanh tịnh bình đẳng sanh ra. Nếu tâm bạn chẳng thanh tịnh, chẳng bình đẳng thì sẽ sanh phiền não, chẳng sanh trí huệ, thì sẽ mê hoặc điên đảo. Vậy làm sao được? Thời gian người ta sống trên đời này hết sức ngắn ngủi. Làm đệ tử Như Lai, đặc biệt là làm đệ tử A Di Đà Phật, là hết sức hy hữu. Đây là cơ hội hiếm hoi, khó gặp nhất. Đệ tử Di Đà được hết thảy mười phương thế giới chư Phật Như Lai đều tán thán và tôn trọng. Lúc chúng ta muốn đi tham phỏng đạo tràng của chư Phật ở mười phương thế giới, chư Phật thấy chúng ta là đệ tử Di Đà đều sẽ đặc biệt tiếp đón. Nhưng nếu hành động khởi tâm động niệm của chúng ta chẳng làm rạng danh của Đức A Di Đà Phật,